chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 671 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện: Thánh hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria. Chứng từ về Đức Giáo Hoàng Francisco. Bài suy niệm với tựa đề Tha Thứ. Câu chuyện về một người mang tên Thánh Giuse. Phỏng vấn linh mục Hồ Đắc Trung, giáo phận Nha Trang. Thư của cha Nguyễn Phương Hướng. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh quyền năng và là mẹ hay thương xót, là nữ vương thiên đàng và nơi nương ẩn cho những người tội lỗi. Chúng con xin dâng mình chúng con cho trái tim vô nhiễm mẹ. Chúng con xin dâng cho mẹ mạng sống và trót cả cuộc đời chúng con. Những gì chúng con có, những gì chúng con yêu mến và những gì thuộc về chúng con, chúng con xin trao cho mẹ thân xác, linh hồn và lòng trí chúng con, cùng với cửa nhà, gia đình và quê hương chúng con. Chúng con ước muốn tất cả những gì đang hiện diện trong và quanh chúng con đều thuộc về mẹ, để nhờ đó có thể chia sẻ phần phúc do lòng mẹ ban cho, và để cho lời kinh dâng hiến này được thật sự kết quả và tồn tại dưới chân Đức Mẹ hôm nay. Chúng con xin lặp lại những lời đã tuyên hứa khi chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Chúng con đoan hứa sẽ mạnh mẽ và luôn luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, sẽ sống xứng đáng là những người công giáo, biết nghe theo mọi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục liên kết với Ngài. Chúng con đoan hứa sẽ tuân giữ các giới răn Chúa và luật hội thánh người. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống đạo mỗi ngày một thêm sốt sắng hơn, nhất là siêng năng rước lễ của nuôi hồn cho đời sống chúng con. Và sau hết, lạy Mẹ Chúa vinh quang và là mẹ đầy tình thương của đoàn con dương thế, chúng con xin hứa sẽ kính mến mẹ hết tình và cùng nhau cao rao sự tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, để nhờ sự dìu dắt uy linh của trái tim vẹn sạch, nước Chúa sẽ mau được trị đến trong tâm hồn chúng con và trong tất cả mọi người trên quê hương chúng con và trên toàn thế giới, trên trời cũng như dưới đất vậy. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị chứng từ về Đức Giáo Hoàng Francisco. Gia đình Đức Giáo Hoàng Francisco có 5 anh em và Ngài là con cả. Hiện nay chỉ Ngài và người em gái út là bà Maria Elena, năm nay 65 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo, bà Maria Elena nói, mặc dù anh George rất gắn bó với gia đình, nhưng anh cũng thường bỏ những bữa thịt nướng để dành Chúa Nhật hay lễ trọng viếng thăm các khu xóm lụp xụp ở thủ đô Buenos Aires. Đó là lối sống của anh. một lối sống hoàn toàn tận tụy với sứ vụ của một linh mục, là mục tử của những người rốt cùng. Bà Elena nói mình rất gắn bó với người anh ruột hơn bà 12 tuổi, và theo bà, sự gắn bó này là do cha mẹ thường nhấn mạnh đến giá trị của tình thương. Bà nói, chúng tôi luôn có quan hệ rất mật thiết, mặc dù có sự cách biệt 12 tuổi. Tôi là con út và anh Jock luôn săn sóc và bảo vệ tôi. Mỗi khi tôi có vấn đề, tôi thường chạy đến anh và anh luôn luôn ở đó. Bà Elena cũng tiết lộ rằng mặc dù anh bà thường bận rộn với sứ vụ và công tác trong tư cách là giám tỉnh dòng tên rồi làm tổng giám mục Buenos nên không thể viếng thăm bà được, nhưng ngài vẫn thường điện thoại nói chuyện với bà mỗi tuần. Ưu tiên của ngài là những người túng thiếu nhất trong tổng giáo phận Buenos nên thường vắng mặt, không những lần họp mặt gia đình vào Chủ nhật và ngày lễ. Vì bận viếng thăm các khu xóm nghèo, bà Elena cũng kể rằng, anh George dạy tôi hãy luôn luôn sẵn sàng đối với dân chúng, luôn niềm nở chào đón, cho dù điều này có nghĩa là phải hy sinh cái gì đó. Bà Elena đã lấy tên George của anh để đặt cho đứa con trai đầu lòng của bà. Người con này năm nay 37 tuổi, anh cho phái viên báo tương lai biết bác ruột George của anh là người rất cởi mở. Chúng tôi nói về mọi chuyện với nhau, những câu chuyện dài. Bà Elena thì nhận xét rằng báo chí chỉ đưa tin là anh ruột của bà thích nhảy tango, thích kịch nghệ và bóng đá, nhưng rất ít người biết rằng anh ấy cũng là người nấu ăn rất giỏi. Anh làm món cá mực nhồi rất là ngon, và đó cũng là món ăn mà anh ấy ưa thích. Bà Elena kể rằng gia đình bà gần thủ đô Buenos Aires và truyền hình chiếu lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco, vì ngài đã yêu cầu công khai mong muốn các tín hữu đừng mất tiền mua vé máy bay đến Roma dự lễ, trái lại hãy dành số tiền đó để liên đới giúp đỡ người nghèo. Chúng tôi gần gũi ngài trong kinh nguyện tại nhà bà Elena. Bây giờ điện thoại thường reo lên và có nhiều người đến viếng thăm. Có những xe hơi đi ngang thì bấm còi và người đi xe hô to Viva el Papa, hoan hô Đức Giáo Hoàng. Bà và chồng đã cho sơn cổng nhà bằng màu vàng và trắng để mừng việc Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Bà Elena cũng tiết lộ là đã nói chuyện với anh ruột Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 14 tháng 3, tức là hôm sau, ngày ngài đắc cử. Trong điện thoại, chúng tôi cảm động quá, đến độ không nói lên lời. Ngài chỉ lặp lại, các em đừng lo, anh vẫn khỏe mạnh, nhớ cầu nguyện cho anh.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Thái, nói về ơn tha thứ. Phúc âm cũng được công bố trong bối cảnh phân rẽ hiện tại của thế giới, và đặc biệt của nước Hoa Kỳ, tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở thành phố New York, Washington DC và Pennsylvania. Biến cố đã qua đi, nhưng điều làm tôi lưu ý nhất là những thánh lễ Chúa Nhật sau ngày khủng bố 9/11, nhà thờ đầy nghẹt giáo dân tham dự. Tại sao thế? Tôi tin rằng vì tất cả mọi người đang cố gắng đi tìm cho mình một ý nghĩa giữa những thảm kịch giết người tàn bạo và vô nghĩa. Chúng ta cần đến sức mạnh, sự nâng đỡ và hướng dẫn của cộng đoàn và giáo hội. Chúng ta cần đến nhau để tìm về với Thiên Chúa. Theo bản tính yếu đuối của con người, sự tha thứ không phải là việc dễ làm và không phải ai cũng có thể dễ dàng tha thứ được, nhất là tha thứ cho kẻ thù giết hại chính mạng sống của mình. Phải là những người có tâm hồn cao cả, noi gương Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã làm khi Ngài chết trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tin mừng Thánh Luca đoạn 23 câu 34. 89 người thân thuộc họ hàng của ông Simon Wisanto đã bị giết chết bởi những người lính Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, ông Simon đã trở thành một con người đi săn bọn Đức Quốc xã để trả thù. Ông bắt đầu cuốn sách bằng một kinh nghiệm của chính ông, một tù nhân trong trại tập trung. Một ngày nọ, ông bị lôi kéo ra khỏi hàng lao động và được đưa lên cầu thang phía sau, đi tới một căn phòng tối om trong bệnh viện. Một người y tá dẫn ông vào phòng, rồi bỏ ông ở đó một mình, với một khuôn mặt được băng bó trắng xóa, đang nằm trên giường. Một người lính Đức đã bị thương rất nặng, toàn thể khuôn mặt được băng kín. Với một giọng nói run rẩy, người lính Đức đã tự thú tất cả tội lỗi với ông Simon. Anh ta nói về những phương pháp tàn bạo mà đơn vị của anh đã sử dụng để giết chết người Do Thái, rồi anh tự thú nhận những tội ác do chính anh đã làm. Một vài lần, ông Simon Wisanto đã cố gắng rời bỏ căn phòng, nhưng mỗi lần như thế, cái hình hài giống như bóng ma đã vươn tới và van xin ông ở lại. Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ, người lính đã nói với ông Simon lý do tại sao ông được mời đến đây. Anh ta nói, tôi biết rằng điều tôi đang xin hầu như quá lớn đối với anh, nhưng không có câu trả lời của anh, tôi không thể chết bình an được. Anh ta van xin sự tha thứ vì tất cả những người Do Thái mà anh đã giết. Ông Simon Wisanto ngồi im lặng một lúc, ông nhìn vào khuôn mặt băng bó của người lính Đức. Sau cùng, ông đứng dậy, bỏ căn phòng ra đi không nói lời nào. Ông đã bỏ lại người lính trong nỗi thống khổ không được tha thứ. Đây là câu chuyện thật về ông Simon Wisanto. Nó được coi như một trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, tôi tin rằng trường hợp như vậy không phải là không thường xảy ra đối với chúng ta. Tha thứ cho một người đã gây ra đau khổ cho chúng ta là một trong những điều khó khăn nhất mà một người Kitô hữu được kêu gọi để làm. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, Alfred Braca là một trong số hàng ngàn người đã chết trong những cuộc tấn công vào tòa nhà thương mại thế giới. Bà quả phụ Jean và 4 người con đã mất đi một người chồng, người cha trong buồn sầu. Một tháng sau, bà Jean Braca đã nhận được một cú điện thoại từ tổng đài điện thoại hãng MCI. Người tổng đài đã chuyển cho bà một tin quan trọng, những lời nói cuối cùng của ông Alfred Braca, chồng bà. Trước khi tòa nhà tháp đôi sụp đổ, ông Alfred Braca đã gọi điện thoại cho nhân viên tổng đài của hãng điện thoại MCI và yêu cầu người này chuyển lời cuối cùng của ông cho gia đình. Ông đã nói với họ rằng ông rất thương yêu mọi người trong gia đình. Ông biết rằng ông đang ở trong một tình trạng rất nghiêm trọng và muốn cho gia đình biết ông và 50 người khác đã quy tụ lại với nhau để cầu nguyện trong giây phút nguy kịch này. Và đây là hành động cuối cùng của họ trước khi chết. Căn nguyên của khủng bố có thể là sự hiểu lầm, hận thù và bạo động. Sức mạnh quân sự không thể bứng rễ được nó. Bom đạn và tên lửa không thể bay tới phá hủy sự hận thù trong lòng con người được. Trái lại, sự hận thù càng ngày càng gia tăng hơn nữa. Nó chỉ có thể được cải hóa bằng sự cảm thông, lòng yêu thương và cầu nguyện. Đây chính là lời kêu gọi tha thứ, hòa giải, yêu thương và cùng nhau cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bài phúc âm. Ở đâu có 2 hay 3 người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa những người ấy. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 18 câu 19.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết mang tên Thánh Cả Giuse. Tại một thành phố nước Ý, có một tín hữu Công giáo mang tên Thánh rửa tội là Giuseppe. Ông Giuseppe có cuộc sống thật đáng xấu hổ, nghĩa là ăn chơi sa đọa. Thế nhưng ông thường tự hào và khoe với mọi người ông mang tên vị thánh cả, quan thầy người hấp hối. Tôi tin tưởng vững chắc vào ngày cuối đời tôi sẽ được thánh cả Giuse đến cứu giúp. Một buổi tối sau khi vui chơi thỏa thích, ông Giuseppe lê bước trở về nhà. Đến nơi, Ông trông thấy cửa nhà hé mở và một luồng ánh sáng kỳ lạ từ trong nhà chiếu ra. Ông bỗng có cảm giác ớn lạnh với tư tưởng đầu tiên. Có lẽ kẻ gian lẻn vào nhà để ăn trộm. Nghĩ thế, nhưng ông lấy hết can đảm, mở toang cánh cửa và nói lớn tiếng, có ai đang ở trong nhà không? Tức khắc xuất hiện ngay trước mắt ông hình ảnh Thánh cả Giuse cùng với Đức Nữ Trinh rất thánh Maria, trên tay bồng Chúa hài nhi Giêsu. Cả ba đứng chăm chú nhìn ông Giuseppe với nét mặt thật buồn bã. Rồi Thánh cả Giuse tiến đến trước mặt ông và nói, làm sao con có thể tự hào mang tên của ta và hy vọng ta sẽ cầu bầu cho con vào ngày sau cùng, trong khi con sống bất xứng, xúc phạm nặng nề đến hai đấng mà ta hết lòng yêu mến. Vừa nói, Thánh cả Giuse vừa giơ tay chỉ vào Đức Mẹ Maria đang bồng Đức Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Nghe đến đây và thấy tỏ tường ba đấng đang đứng trước mặt, ông Giuseppe chỉ còn biết quỳ sụp xuống đất. Ông cảm thấy xấu hổ và thật lòng ăn năn thống hối về mọi tội đã phạm với cuộc sống đáng chê trách của mình. Ông thề hứa với Thánh cả Giuse, với Đức Mẹ Maria và với Đức Chúa Giêsu hài đồng là ông sẽ thay đổi lối sống. Kể từ ngày ấy, ông Giuseppe trở về với giáo hội Công giáo. Ông sống xứng với tên gọi của Thánh Quan Thầy là Thánh cả Giuse. Ông cũng cố gắng sống thế nào để vào giờ hấp hối, ông được chính Thánh cả Giuse đến giúp chết lành và đưa ông về hưởng thánh nhan Thiên Chúa trên thiên đàng.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Martin Hồ Đắc Trung. Ngài đang phục vụ tại giáo xứ Song Mỹ, giáo họ Trà Giang, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, giáo phận Nha Trang. Ngài vừa mới qua Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 9 và chúng tôi mời Ngài lên radio Giờ của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý thính giả những nỗi khó khăn giáo xứ của Ngài, những nhu cầu mà giáo xứ đang cần là nhà thờ đang xây cất dở dang và ở vùng sâu, vùng xa, rất nghèo. Xin quý vị thính giả, quý vị ân nhân rộng tay giúp đỡ cho. Xin kính chào Linh Mục Martin Hồ Đắc Trung và xin cha vui lòng gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào quý vị thính giả Radio Giờ của Mẹ, cô Kim Hà.
Dạ, con cảm ơn cha. Xin cha vui lòng kể cho quý vị thính giả nghe về những khó khăn ở giáo xứ của cha.
Con được sang nước Mỹ này lần đầu tiên. Đức cha giáo phận Giuse Võ Đức Minh cho con đi trong cái nhiệm vụ đi thăm nước Mỹ. Con cũng ở cái giáo xứ của người dân tộc Rác Lây, họ nghèo khổ đến độ mà con hàng năm phát cho họ một ít gạo mì, đến độ mà mì mà không có bì, khi họ nhận được họ lấy làm sung sướng lắm. Con qua đây cũng nói thiệt tâm tình là con cái của Mẹ, con cái của Chúa, con đến đây để xin quý vị thánh giả cũng như cô Hà tạo điều kiện cho người dân tộc của con, họ rất là khốn khổ, con người mình có ăn thì có thực thì mới vượt được đạo. Bên cạnh đó nhà thờ, con ở xa nhà thờ 4-5 cây số, cho nên con thấy đa số những người dân tộc họ muốn sang Tin Lành. Vì vậy mà con xin phép Đức Cha cho phép con xây dựng một cái nhà nguyện, con làm cái nhà thờ đó để giúp cho họ có một cái nơi thờ phượng Chúa kinh tối kinh sáng. Con cũng được nhờ nhiều ân nhân, các đặc biệt con sang nước Mỹ này, trong tâm tình con rất cảm ơn. Xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả cũng như cô Kim Hà.
Thưa cha, con được biết là cha đang xây dựng cái nhà thờ. Cha xây được tới đâu rồi cha?
Lên được lợp rồi, nhưng cái tháp thì chưa xong. Trong nhà thờ thì chưa có tô, cửa thì chưa có kính, có cửa thì chưa có làm nền được.
Con được biết là trang trí nội thất rất là đắt phải không cha?
Cứ cần, rất cần. Vì sao vẫn không thể nào mình ngồi dưới đất được nhiều. Vì đạo là Công giáo là đạo bí tích, vì có nơi thờ phượng nó nghiêm túc. Con cũng cần một số ghế để mà cho bà con giáo dân ngồi. Có tượng Chúa, tượng Mẹ nữa. Nếu ai hy sinh giúp 14 chặng đàng thánh giá, con cũng làm xung quanh cho nó nghiêm túc nữa. Con rất cần những thứ đó. Nhà tạm rất cần. Nhưng mà cái nhu cầu đó con thấy nó vừa khai ra đây nó nhiều quá. Con thấy như là cái tháp á, con để làm cho nó xong cái tháp, cái chuông thì chưa. À, nếu có cái chuông này, còn bên cạnh là một cái ghế còn thấy tính là chắc khoảng là 160 đô một cái, hàng ghế dài, cái ghế lớn đó, cái ghế lớn đó thì cũng khoảng cái bàn thờ thì mua chắc cũng khoảng là khoảng 2,000 đô dài một.
Thưa cha, lúc mà cha đổi về đây đó, cha có thấy những trường hợp nào mà khó khăn đâu xảy ra không?
Dạ có, nhiều khi họ chết đó, họ tới mình xin cái hòm để mà giúp cho họ, hay là nhiều khi họ không có ăn, thấy ở đây đi bên nước Mỹ thì thấy là họ cứ để cái bảng là giúp cho họ đói đó, còn cái người dân của họ thì không biết sao mà họ không đi xin, họ rất là khổ. Nhiều khi thấy gặp họ đi lượm phân bò, đi lượm cái gì đó để về họ đổi cái gạo để mà ăn, nhưng mà nhiều khi không có ăn, không có phân để mà lượm nữa. Thưa cô, nó như vậy đó, họ rất là khổ. Cái nữa thì thuận theo trời, tức là họ chỉ làm theo mưa, nhưng mà nếu như không có mưa là cái cách đây hơn một năm thì con thấy họ làm nương làm rẫy đó, bắp nó chết hết nè, bắp á, nên họ rất là khổ. Mà có những người họ giúp đỡ, họ không có cách nào giúp được, tại vì họ nhiều lần giúp như vậy, họ tới với con thì con thấy con cũng không biết nói làm sao. Chẳng qua là ông bà mình nói đó, giúp ngặt nghèo chứ khó mà giúp được nó luôn luôn được, con rất là mệt.
Thưa cha, mà nếu mà giúp một cái hòm á để cho họ chôn người chết á thì bao nhiêu được cha?
Cái hòm bây giờ ở bên đó mà cái hòm cho dân tộc họ chôn á là chắc khoảng cỡ chừng khoảng 150.
150 đô la.
Yeah. Rồi còn hàng năm á thì con thấy không có chạy đua, không có tranh với bên người Tin Lành. Nhưng mà Tin Lành thì cái nhà thờ của họ vừa phải thôi, họ không như mình mà đến ngồi lãnh bí tích, họ muốn đi thì đi, không đi thì thôi. Còn mình đạo mình là buộc là phải đi lễ ngày Chủ Nhật, cho nên cái nhu cầu đó là cái bàn cái ghế cho ngồi. Còn con thấy như phát gạo, như là Tết nè, dịp lễ Phục Sinh nè, Giáng Sinh, rồi cái ngày bổn mạng của giáo họ chỗ đó là ngày 4 tháng 10, Thánh Francisco Assisi. Nêu đơn thì nhiều nhưng mà nhiều khi họ không dám, họ thấy giữa mình với người Kinh với người dân tộc á họ cũng rất là ngại, họ sợ có mình nhờ trong Lego họ đi tới họ giúp đỡ tạo cho họ cái điều kiện thôi chứ họ rất ngại nha.
Con nhớ hồi đó cha liên lạc với con, hình như cha lo một cái hệ thống nước sạch cho người ta uống phải không?
Dạ có, bây giờ cho nhưng mà cái chỗ của con là bị phèn, mình lo không được, con định xin một cái chỗ nào đó để giúp cho nước sạch á, cái hệ thống mà tia cực tím á.
Thưa cha, từ cái nơi cha ở cho đến thị trấn nào gần nhất đó là bao nhiêu cây số?
Thì đi xuống Phan Rang Tháp Chàm là khoảng 45 cây số. Dạ, trên núi miền sâu miền xa đó. Thì cách cái đèo Ngoạn Mục là 12 cây, nhưng mà từ đèo Ngoạn Mục đi xuống là gần 60 cây.
Thưa cha, con được biết là cha còn ở lại Orange County đến ngày nào thì cha đi Texas?
Ở lại đây cho tới ngày 25 là bốc vé để đi xuống thăm bà chị ở dưới Tác Sạch đó. Rồi đi cũng vòng vòng như đó, rồi cũng thăm, rồi xin nhờ ta giúp đỡ, rồi cô lên đây cuối tháng 10 thì về, đầu tháng 11 là về đây.
Con cảm ơn cha, thì nhu cầu của cha cũng nhiều.
Con xin cảm ơn cái đặc biệt là quý thính giả giờ của mẹ và cô Kim Hà, xin Chúa cũng thương cho con tới đây cách dung dỗi nào đó, chứ con không nghĩ bao giờ mình tới cái nước Mỹ này được. Mà tới thì cũng ngỡ ngàng lắm, thấy cái gì nó cũng xa với ở nước Việt Nam mình. Đường xá, nhà cửa nó lùng lùng thôi, nhưng mà nó rất là sạch, rất là đẹp. Cũng xin không bao giờ quên mỗi thánh lễ của dân, xin Chúa thương trả công vô cùng cho những người làm ơn làm phước cho giáo xứ sông Mỹ của con, khá đặc biệt là cái giáo họ Trà Giang là con đang xây dựng rồi giúp đỡ cho anh chị em dân tộc Sắc Lây. Cảm ơn.
Vâng, con cảm ơn cha. Trước khi chia tay với quý thính giả, đã xin cha ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Con xin cha vui lòng cho quý thính giả biết số điện thoại của cha ở Orange County ạ.
Đang dùng cái số điện thoại ở đây ở Cali này là 714-820-0614. Xin gặp lại là 714-820-0614.
Con cảm ơn cha.
Thưa quý thính giả, chúng tôi có địa chỉ của cha cũng như số phone của cha ở Việt Nam, email của cha, và chúng tôi sẽ post tất cả những cái địa chỉ và những gì cần liên lạc ở website mẹmaria.org hay là mẹmaria.org cũng là một. Vâng, xin cảm ơn linh mục Martin Hồ Đặc Trung, và hy vọng rằng quý thính giả khi nghe được những sự khó khăn của cha và mọi người trong giáo xứ của cha, xin quý vị rộng tay giúp đỡ, và cha luôn cầu nguyện cho tất cả quý vị. Kim Hà xin kính chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thư tín. Chúng tôi vừa nhận được email của linh mục Nguyễn Phương Hướng, nhà thờ Tân Thành, xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Cha trình bày về hoàn cảnh của một gia đình mồ côi vừa mất mẹ lại mất cha. Thưa quý ân nhân, trong giáo xứ của em có một hoàn cảnh thật là tang thương, dường như câu nói phúc bất trùng lai họa vô đơn chí đã đúng. Anh Anton Trần Văn Thuận và chị Anna Phan Thị Lý cưới nhau năm 1990. Anh chị tay trắng về với nhau và lập nghiệp nơi miền đồi núi sỏi đá, kiếm sống qua ngày bằng cách đốt than kiếm củi, vì ít mảnh ruộng thì mất mùa nhiều hơn là thu hoạch. Anh chị có với nhau 7 mặt con, 2 trai và 5 gái. Hai cháu gái lớn thì không được khôn ngoan, cháu thứ ba thì bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn 4 cháu cuối thì nhỏ dại. Đầu năm 2011, chị Lý bị bệnh ung thư, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chị. Nợ nần chồng chất và tài sản cầm cố hết thì cũng là lúc chị từ giã cõi đời vào cuối năm 2012. Cuối năm 2011, cha của anh Thuận là ông Trần Văn Thực qua đời sau một thời gian dài chữa chạy hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Từ khi cha ruột và người vợ lần lượt qua đời, tài sản khánh kiệt thì sức khỏe và tinh thần của anh Thuận suy sụp, bệnh tật triền miên, nhất là những năm gần đây, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tới ngày 7 tháng 9 năm 2014 vừa qua, trên đường đi công việc, với sức khỏe yếu, với chiếc xe máy cũ, đèn không đủ sáng, nên anh Thuận đã bị tai nạn và qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2014 vừa qua. Gia cảnh hiện nay có 3 năm 3 đại tang, trên đầu 7 đứa con côi cút, 3 cháu lớn thì không được bình thường và 4 cháu nhỏ thì chưa khôn. Hiện nay em là linh mục Nguyễn Phương Hướng đã cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ để làm đám tang cho anh Thuận. Hiện nay gia đình nợ ngân hàng là 35 triệu đồng và nợ các gia đình lân cận là 17 triệu đồng, tương đương với 2.600 đô la Mỹ. Trong hoàn cảnh này, xin quý ân nhân cầu nguyện và giúp đỡ cho các cháu. Thay lời cho các cháu, em xin cảm ơn chị và quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành và trả công bội hậu cho quý ân nhân và chị Kim Hà. Kính thư linh mục Nguyễn Phương Hướng, nhà thờ Tân Thành, xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại di động của cha Nguyễn Phương Hướng 011-84-903-789-896. 903-789-896. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho gia đình neo đơn này và xin gửi về cho linh mục Nguyễn Phương Hướng. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được cảm ơn bà Trinh Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hằng ngày và trong những chuỗi kinh nguyện.
Lời nguyện, những ân huệ ngược đời. Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi. Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa. Con cầu xin cho con có được tất cả để tận hưởng cuộc đời. Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn. Nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Lạy Chúa, hóa ra con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ. vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.